Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện.
Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Đỗ Linh vốn là em ruột của Đỗ Hạo, trong Đỗ gia cũng là một nhân vật thiên tài. Mặc dù mới 19 tuổi, nhưng tu vi của nàng chỉ kém Đỗ Hạo có một chút. Nếu không phải kém Đỗ Hạo mấy tuổi, có khi danh hiệu thành niên đệ nhất của Đỗ gia đã thuộc về nàng ta. Từ khi Đỗ gia xác nhận nhân vật trong truyền thuyết sống lại, liền bắt tay vào chuẩn bị phá bỏ lời nguyền gia tộc. Mấy lão bất tử của gia tộc tính toán kỹ lưỡng đều không thể ngờ được rằng thần nam chỉ trong một thời gian ngắn ngủi có thể đạt tới ngũ giai đại thành cảnh giới. Thậm chí cả ngũ kiệt trong thế hệ thanh niên cũng chết thảm trong tay của Tây Phương. Sau này, Đỗ Hạo lại thảm bại trong tay thần nam, càng khiến cho cả gia tộc chấn động. Thanh niên cao thủ thiên tài, ngôi sao hy vọng của Đỗ gia không ngờ vẫn không phải là đối thủ của truyền nhân thần gia. Đang lúc những lão bất tử của Đỗ gia chuẩn bị sử dụng thủ đoạn đặc biệt, thì thiên tài cao thủ Đỗ Linh lén rời khỏi Đỗ gia huyền giới. Nàng ta không yên tâm cho người anh ruột. Đồng thời, thiếu nữ thiên chất nổi bật vốn tầm cao khí ngạo muốn tranh cao thấp với thiên tài cao thủ Lý Nhược Lan của Lý gia và đại chiến một trận với thần nam tử địch của gia tộc. Khi Đỗ Linh tới nơi thì trận chiến đã kết thúc, chiến địa tàn khốc thể hiện rõ đại chiến kịch liệt thế nào, mặt đất nứt toác còn đáng sợ hơn cả khi các bậc cao thủ tiền bối của Đỗ gia quá chiều gây ra. "Ca ca, sao lại đến nông nỗi này?" Đỗ Linh kêu lên kinh hãi. Nàng ta dường như không tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt. Bộ dạng huynh trưởng của nàng ta lúc này thật đáng sợ. Da thịt toàn thân đẫm máu, hai mắt đỏ ngầu như dã thú muốn ăn thịt người. Đến cả mái tóc dài đen nhánh cũng biến thành màu đỏ thẫm. Những đệ tử Đỗ gia đứng cạnh Đỗ Linh run lẩy bẩy, không kẻ nào dám bước lên. Bởi dưới chân Đỗ Hạo máu tươi ướt đẫm, khắp mặt đất là xác vụn. Vừa nãy khi Đỗ Hạo phát điên đã xé xác năm đệ tử của Đỗ gia, điên cuồng uống máu của bọn họ, tạo thành thảm cảnh trước mắt. "Muội muội, muội tới rồi." Đỗ Hạo cười thảm khốc mà nói, nhìn thấy bộ dạng của ca ca rất ngạc nhiên, thất vọng phải không? Ca ca thật vô dụng, không còn là thiên tài vô địch nữa rồi. Lần trước bị thần nam đánh bại, lần này lại bị Đông Phương Trường Minh dễ dàng đánh bại, ta là phế vật thật rồi. "Không, ca ca trong lòng của muội vẫn là mạnh nhất." Đỗ Linh vội vàng nói, rồi nhanh chóng lao tới bên cạnh Đỗ Hạo, đỡ hắn dậy từ đống mảnh vụn thi thể máu mẹ bẻ bét. Đỗ Hạo cười lên thê thảm, rất lâu sau mới nói, "Muội muội, ta đã thua bọn chúng, bây giờ ta thật sự không thể đấu được với chúng. Thiên tài cái gì, xuẩn đồ bẩm sinh thì có." "Ca ca, đừng tự trách mình, hai người đó dù sao cũng đều là quái vật, bọn chúng là những nhân vật tinh anh của vạn năm trước, không được gọi là người của thời đại này. Thua trong tay hai người đó toàn thân kỳ công như bọn chúng thì cũng không có gì là đáng xấu hổ. Ca ca, huynh nhất định phải phấn chấn lên." Đỗ Linh nhìn bộ dạng của Đỗ Hạo mà tỏ ra lo lắng. "Yên tâm đi, muội muội, ta không chết được đâu, cũng không vì chuyện này mà không vui đâu. Ta cần phải làm lại từ đầu." Nói tới đây, hai mắt của Đỗ Hạo phóng ra hai đạo huyết quang, thân sắc vô cùng dữ dằn. Đỗ Linh giật mình run sợ, giọng của nàng run run mà nói, "Ca ca, huynh tu luyện huyết ma chân kinh ư?" "Không sai, ta cần tự phế thần gia huyền công, tu luyện ma công của Đỗ gia chúng ta." "Không, ca ca, Huỳnh nhất định không được tu luyện theo huyết ma chân kinh, không được dẫm lên con đường không có lối về đó. Đỗ Hạo lắc đầu, hết cách rồi, tu luyện huyền công của thần gia, Huỳnh không có cách nào nghịch chuyển được, không thể nào tu luyện quyền hạ, tạo thành chướng ngại không dứt trong tâm lý, cảm giác thất bại đó cứ ám ảnh. Đối diện với những địch thủ tu vi tương đương, Huỳnh thường không có tự tin chiến thắng. Tu vi rõ ràng không kém đối thủ, nhưng lại không thể chiến thắng đối phương. Pháp quyết huyền công của thần gia đã trở thành ma chướng. Huỳnh chỉ có thể tu luyện ma công cấm kỵ của chúng ta thôi. Đô Linh đã hiểu, huynh trưởng của nàng từ nhỏ được phong hiệu thiên tài, là người theo đuổi sự hoàn mỹ. Bây giờ phát giác ra mình không có cách nào nghịch chuyển huyền công để tiếp tục tu luyện pháp quyết quyền hạ của thần gia. Trong lòng sinh ra ma chướng, suy cho cùng cũng không phải vì tu vi của gã kém đối phương, mà rốt cuộc cũng chỉ bởi vì gã chưa chiến đã bại. Đương nhiên, căn nguyên của ma chướng đó chính là thần nam, bởi hắn thành công nghịch chuyển huyền công, hơn nữa còn luyện được các loại thần thông, chứng minh rằng huyền công có quyền hạ. Đỗ Linh tỏ vẻ lo lắng mà nói, ca ca đừng hành động ngốc nghếch, huyết ma chân kinh mặc dù uy lực cực lớn vô cùng huyền diệu, nhưng quá hung hiểm, luyện tới cuối cùng có thể hóa thân thành ma, mất đi bản tính. Lão tổ khi xưa sáng tạo ra bộ công pháp này, luyện tới lúc cuối cùng đã biến mất, biến thành một vũng máu mà chết đấy. Huỳnh đừng dại dột. Đỗ Hạo cười, không kịp nữa rồi. Ta đã đem chí bảo hoàng kim chân khí của thần gia chuyển hóa thành huyết ma chân khí. Muội cũng biết, một khi bước vào cảnh giới huyết ma, cả đời khó thoát khỏi huyết hải. À, sao lại như thế? Muội đã sớm biết ngay là huynh không ổn. Thời gian trước, lúc huynh xem huyết ma thái pháp, muội đã thấy khác thường. Huynh nói chỉ là tham khảo, nhưng tới giờ huynh lại thật sự tu luyện thêm một tầng sâu nữa là huyết ma chân kinh. Nếu trách muội đã không sớm ngăn cản huynh. Đô Linh lo lắng bật khóc. Không thể trách muội được, làm sao có thể trách muội được? Ta thật sự không còn cách nào khác. Để trở thành người mạnh nhất trong thiên hạ, ta buộc phải làm như thế. Muội cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không hóa thành một vũng máu như vị lão tổ năm xưa. Huyết ma chân kinh vốn là vô thượng ma công, chỉ có duy nhất tầng tâm pháp cuối cùng là có vấn đề. Tu vi không cần tới nhất giai cảnh giới, ta đã không dẫm chân vào vũng nước đục ấy được. Tuy nhiên tin rằng cuối cùng ta cũng có thể hoàn thiện nó. Ta và vị lão tổ đó đều theo đuổi sự hoàn mỹ, muốn sáng tạo ra công pháp thật sự thuộc về Đỗ gia chúng ta. Công việc mà ông ấy chưa có thể hoàn thành thì ta sẽ tiếp nối, hơn nữa nhất định sẽ thành công. Đỗ Linh và Đỗ Hạo tình cảm vô cùng sâu đậm, nàng ta biết rằng không cứu vãn được nữa, bởi những xác chết trên mặt đất chứng minh rằng Đỗ Hạo đã bắt đầu hút huyết tinh của những võ giả. Một khi bước vào cảnh giới huyết ma thì cả đời khó thoát khỏi huyết hải. Nàng ta lặng lẽ rơi lệ. Đỗ Hạo ngửa mặt lên trời thét lớn, nhất định có một ngày ta sẽ khiến cả đông thổ tu điện giới phải rung chuyển dưới chân của ta. Gã ta dần dần bình tĩnh lại, vỗ vai Đỗ Linh mà nói, ca ca tặng cho muội một món quà quý giá. Cái gì? Đỗ Linh lau nước mắt. Trong người ca ca vẫn còn 1/3 chí tôn hoàng kim chân khí, ta sẽ truyền tất cả cho muội. Bây giờ muội đã không kém bao nhiêu so với ta vào thời kỳ mạnh nhất. Nếu lại có thêm phần công đức đó nữa, tin rằng trong những kẻ đồng trang nữa, cho dù không thật sự vô địch thì cũng không thua ai. Không, đó là do ca ca vất vả lắm mới tu luyện được, muội không cần công lực của ca ca. Đô Linh kiên quyết cự tuyệt. Nhà đầu ngốc, 1/3 công đức này ca ca thật sự không có cách nào chuyển hóa nó thành huyết ma chân khí, để lại trong người của ca ca cũng chỉ gây họa. Bây giờ đem truyền cho muội là hay nhất, muội cũng không cần lo lắng. Chúng ta là huynh muội ruột thịt, thể chất giống nhau, công pháp tu luyện lại hoàn toàn giống nhau. Sau khi muội có được phần công lực này, không lo bị bài trừ, không ảnh hưởng tới cảnh giới thăng tiến của muội sau này. Ca ca, tu vi hiện nay của huynh... Mắt của Đỗ Linh ngấn lệ. Không cần phải lo lắng, huyết ma chân kinh là công pháp có tiến trình tu luyện nhanh nhất trên đời. Chỉ cần có huyết tinh của võ giả cung cấp cho ta hút, không bao lâu ta có thể vượt qua thời kỳ toàn thịnh. Đừng có khóc nữa, đưa ta về gia tộc, truyền công cho muội xong, ta sẽ bế quan. Đỗ Hạo độc ác dã man, nhưng ở trước mặt của em gái ruột, gã lại vô cùng thương yêu. Năng lượng sinh mệnh của thần nam hào phí quá lớn, cơ thể trống rỗng, hắn dần dần không chống chọi nổi nữa, từ từ nằm xuống lưng của Tử Kim Thần Long. Lúc hắn ta tỉnh lại, ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhẹ, nghe thấy tiếng chim hót líu lo, từ từ mở mắt ra, phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường trúc. Đây là một không gian phòng nhỏ, sạch sẽ và gọn gàng, ghế mây sạch tinh, trên giá bày từng hàng sách, có thể thấy chủ nhân là một người thích đọc sách, có thể đây là thư phòng. mùi thuốc bay vào mũi, hắn quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc hiện ra trước mắt vô cùng đẹp đẽ. Phía xa có rừng trúc, suối nhỏ, gần có cỏ hoa thơm ngát. Đột nhiên hắn sững sờ bởi nhìn thấy một người quen. Gương mặt thanh tú vẫn mang theo khí chất xuất trần, vẻ đẹp điềm nhiên ung dung, không tranh đùa với đời, không thay đổi chút nào. Nàng ta đang ở bên cạnh chiếc bếp trong vườn, cẩn thận sắc thuốc cho hắn. Mùi thuốc bay tới từ nơi đó. Đó chính là Nạp Lan Nhược Thủy, người nhiều năm bặt vô âm tín. Chuyện xưa lại hiện về trong đầu của hắn, tại diễn võ trường trong hoàng cung Sở Quốc, đại chiến lòng kỵ sĩ, dừng cùng bắn cự long, đại náo hồn lễ trong Tử Mã Phủ, lưỡi đao chỉ thẳng hoàng cung Sở Quốc. Những chuyện này đều có liên quan tới nữ tử đang ở trong vườn. Trong quỹ đạo của đời người, những một số người mặc dù có những lần gặp gỡ đặc biệt, nhưng sau đó lại như hai sợi dây chéo qua nhau, càng đi càng xa, không một lần gặp lại. Thần Nam vốn cho rằng đời này khó lòng gặp lại Nạp Lan Nhược Thủy. Hai người được chú định trở thành cách thoáng qua trong đời đối phương. Theo năm tháng, cả hai sẽ mờ dần đi trong trái tim nhau mà không để lại dấu tích gì cả. Hắn nào ngờ được gặp lại nàng ta, chỉ là nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ, hắn cảm thấy khó nói, có những việc không biết nên nói như thế nào. Thần Nam lặng lẽ nhìn bóng người đang bận rộn trong vườn, cuối cùng hắn đẩy cửa phòng mà bước ra phía người nữ nhân ấy. Đây là một sơn động nhỏ, phong cảnh vô cùng mỹ lệ, phía xa xa là rừng hoa sơn trà và trúc biếc, ở giữa là các loại hoa dại đua sắc. Một dòng suối nhỏ như một dải lụa uốn lượn xuyên qua các khoảng rừng chảy ra ngoài sơn cốc. Trúc giá của Nạp Lan Nhược Thủy nằm giữa một phong cảnh đẹp đẽ như vậy. Bên trong tiểu viện được bao quanh bởi hàng rào trúc là vô số các loại dược thảo đủ màu, cũng có thêm một số loại hoa lạ hiếm thấy và rất đẹp. Hương cỏ hoa hòa quyện đem lại một cảm giác vô cùng dễ chịu cho con người. Nạp Lan Nhược Thủy đang xào thuốc, nhìn thấy Thần Nam từ trong phòng đi ra, nhẹ nhàng cười và hỏi một cách vô cùng bình tĩnh. Chàng tỉnh rồi à? Chàng cảm thấy trong người thế nào? Ừ, tỉnh rồi, Thần Nam đáp. Gặp lại nhau nhưng hai người đều rất bình tĩnh, thậm chí xem ra còn có chút xa cách. Nhưng Thần Nam vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng của Nạp Lan Nhược Thủy đối với hắn ta. Còn nàng thì có thể cảm nhận được sự vui mừng của Thần Nam sau khi gặp lại nàng. Trong quá khứ đã xảy ra quá nhiều chuyện, hai người cũng đều trải qua rất nhiều buồn vui. Sự mừng rỡ của lần này gặp dường như không thể diễn tả bằng lời, tất cả đều không cần phải nói nhiều lời. Nạp Lan Nhược Thủy vẫn điềm đạm như trước kia, không đấu tranh với đời, khuôn mặt thanh tú lúc nào cũng bình tĩnh như thế. Cả người mang theo khí chất xuất thần mơ hồ, đây là tính cách bẩm sinh đã có. Không giống như Mộng Khả Nhi tu luyện đạo thuật mà thành, cũng không mang nét giống như tiên nữ của Lý Nhược Lan lúc bình thường. Loại khí chất xuất thần nhưng mơ hồ của Nạp Lan Nhược Thủy mang lại cảm giác bình yên, làm cho người khác muốn lại gần. Nhược Thủy, ta thật không ngờ có thể gặp lại muội ở đây. Thần Nam trong lòng đầy cảm khái. Đúng vậy, ta cũng không ngờ rằng chàng cưỡi một con rồng quái dị tới nơi này. Ngày hôm đó, ngay sau sự kiện hôn lễ, Nạp Lan Nhược Thủy rời khỏi Sở Quốc Hoàng Thành. Nàng ta đi thăm các danh lam thắng cảnh ở Đông Đại Lục, hái thuốc luyện đan, trải qua một khoảng thời gian bình lặng. Chỉ đến cách đây không lâu, nàng ta đặt chân tới vùng linh sơn này của Tấn Quốc, phát hiện tiểu cốc mỹ lệ này mới dần dần có ý niệm ẩn cư, sau đó thực sự dừng chân tại nơi đây. Hai bên trao đổi vắn tắt về tình hình của nhau sau khi chia tay. Những gì Thần Nam trải qua chưa đầy nguy hiểm, Nạp Lan Nhược Thủy lặng lẽ nghe xong rồi nói. Ta và chàng thật giống như hai người của hai thế giới. Thần Nam trầm mặc một hồi, không biết phải nói sao nữa. Nạp Lan Nhược Thủy lại nói, tình hình cơ thể của chàng vô cùng xấu. Ta đã xào xong cho thằng một ít thuốc, chàng mau uống đi. Thần Nam ở lại trong tiểu cốc đó. Lúc này hắn càng trở nên hư nhược bởi vì bổn mệnh nguyên khí bị nội thiên địa hấp nạp mất quá nửa. Bây giờ hắn cần phải điều trị tử tế một thời gian. Ở lại trong tiểu cốc xinh đẹp này, Thần Nam cảm thấy vô cùng yên tĩnh và an bình. Một thời gian dài, hắn liên tục bôn ba tứ phương, trải qua vô số những trận chiến sinh tử. Ngẫu nhiên có được một đoạn thời gian yên bình, đối với hắn mà nói là một sự hưởng thụ rất lớn. Hắn cảm thấy thực sự mệt mỏi, nếu có thể sống cả đời tại tiểu cốc này cũng là một lựa chọn không tồi. Con rồng Du Côn đưa chàng đến đây rồi biến đi đâu mất, mấy ngày liền không thấy tung tích của nó đâu cả. Những ngày này, ban ngày Thần Nam cùng Nạp Lan Nhược Thủy đi hái thuốc, buổi tối thì từ từ nghiên cứu nội thiên địa của hắn. mặc dù trong chốc lát vẫn chưa tìm ra biện pháp gì để tu lại bổn mệnh nguyên khí từ tiểu thế giới đó, nhưng hắn không chút nóng vội. Hắn rất muốn hưởng thụ cuộc sống bình đạm này, nhàn nhã ngắm hoa nở hoa rơi, nhìn trên trời khói tỏa mây trôi. Nạp Lan Nhược Thủy mỗi ngày đều cần đi hái thuốc, Tần Nam luôn đi cùng nàng ta. Đối với nàng, cuộc sống thế này là tự nhiên và bình an. Nàng ta không hỏi hắn khi nào rời đi. Nàng lúc này dường như xem mọi chuyện đều rất bình thường. Hàng ngày đều đi nghiên cứu dược lý, đem những quyển ghi chép dày cộp của một vị y thánh nghiên cứu đi nghiên cứu lại, không ngừng điều phối, kiểm nghiệm, cải cách phương thuốc. Sau khi gặp lại, thật sự không có bất kỳ sóng gió nào. Cuộc sống của hai người tại tiểu cốc này vô cùng yên tĩnh và hài hòa, dường như là đang có tất cả không thể nói bằng lời. Trong lúc Thần Nam ẩn cư, Đông Tổ tu luyện giới lại một phen dậy sóng. Tin tức về trận đại chiến giữa năm đại cao thủ Thần Nam, Đồng Phương Trường Minh, Lý Nhược Lan, Mộng Cả Nhi và Đỗ Hạo đã truyền khắp giới tu luyện. Câu chuyện ấy lại trải qua sự tường thuật của những người may mắn được xem cuộc chiến. Giới tu luyện được một phen chấn kinh, tu vi của ngũ đại cao thủ thanh niên thật thâm sâu khó dò. Trước đây một thời gian, Đỗ Hạo đã từng tung tin muốn lập đế vương lôi đài tại Đồng Thổ, nhưng cuối cùng lại không làm được. Lần này, Lý Nhược Lan trịnh trọng tuyên bố với tu luyện giới, thành niên nhất đại đế vương chi chiến sẽ được tổ chức tại một bên ngoài đô thành Tấn Quốc sau đó một tháng. Hoàn nghênh tất cả các tu luyện giả trong thiên hạ tới xem chiến, hoàn nghênh tất cả các cường giả thanh niên tới tham chiến. Lời tuyên bố này đã gây ra một làn sóng lớn ở trong giới tu luyện, không chỉ chấn động Đông Phương mà còn trực tiếp tác động đến Tây Phương. Vô số cao thủ Tây Phương cũng lũ lượt lên đường, chuẩn bị đến xem cuộc tỷ thí lôi đài được gọi là đế vương chỉ biến của Đông Phương. Ảnh hưởng của trận chiến đế vương ngày càng lớn, trong vài ngày đã truyền đi khắp thiên hạ, không chỉ những người trong giới tu luyện biết mà các vương công quyền quý của các nước, thậm chí đến đạo bách tính cũng nghe thấy tin này. Vương công quý tộc các nước ở cả Đông Tây Phương đã lên đường chuẩn bị tới xem trận chiến đế vương trăm năm khó gặp này, muốn xem rốt cục ai sẽ là nhất đại đế vương của thanh niên Đồng Thổ, ai mới thực sự là người mạnh nhất. Cùng với sức ảnh hưởng của ngày càng lớn của cuộc chiến này, Lý Nhược Lan sau khi thương lượng với gia tộc đã lùi lại thời gian của cuộc chiến. Một là bởi vì Tây Phương tu luyện giới cách nước Tấn rất xa, còn nhiều người không kịp đến vào ngày khai chiến. Hai là Đỗ Gia và Lý Gia bí mật trao đổi, Đỗ Hạo vẫn còn đang bế quan, phải đợi thêm một thời gian nữa. Đỗ Hạo trước bại dưới tay Thần Nam, sau lại bại dưới tay Đồng Phương Trưởng Minh, không chỉ làm cho hắn ta cảm thấy vô cùng nhục nhã, mà còn làm cho gia tộc xưng là Đông Thổ Hoàng tộc Đỗ Gia cảm thấy không còn mặt mũi. Khi mà thế hệ tiền bối của Đỗ Gia không thể rời khỏi huyền giới, bọn họ chỉ có thể trông cậy vào lứa thanh niên thể hiện thực lực cường đại của họ với bên ngoài, chứng minh Đỗ Gia không hổ với danh hiệu Đồng Thổ Hoàng tộc. Cuối cùng, thời gian được lùi lại một tháng, quyết định là đế vương đại chiến sẽ được tổ chức bên ngoài đô thành nước Tấn sau 2 tháng nữa. Cả giới tu luyện sôi lên sùng sục, tất cả đều bàn luận về đế vương đại chiến sắp được diễn ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, giới tu luyện Đồng Thổ bây giờ vô cùng hùng mạnh, liên tục xuất hiện 5 vị thành niên cao thủ sắp đột phá lục giai lĩnh vực. Thật là có chút làm cho người ta khó mà tin được. Hiện giờ thế cục biến động bất an, rất nhiều người dự cảm rằng huyền chiến trong truyền thuyết dường như sắp bạo phát. Trong những cuộc bàn luận sôi nổi của tu luyện giới, trong lúc đế vương chỉ chiến vẫn chưa bắt đầu, nhưng bọn họ đã bình chọn ra ngũ đế. Cuồng nữ hiếu chiến Lý Nhược Lan 2 tháng gần đây tại Đông Phương tu luyện giới điên cuồng khiêu chiến với các cao thủ, có thể giành chức vô địch. Cuồng nữ này đã được mọi người bình chọn là chiến đế. Mộng Khả Nhi tiên tử xuất thân từ đạo đài cổ thánh địa, tại Đông Thổ có thành uy cực cao, tu vi tuyệt cao của nàng cũng với khí chất bất phàm của nàng đã mang lại cho nàng ta danh hiệu tiền đế. Cao thủ ma đạo thần bí Đồng Phương Trưởng Minh, một tuyệt thế thanh niên cường giả mang đầy bí ẩn, sở hữu ma công cái thế đã thất truyền từ lâu, liệt thiên thập kích như sao băng ngang trời chiếu sáng Đồng Thổ đại địa. Trong vòng 2 tháng nay, y nhanh chóng quật khởi từ nơi cực hàn chi địa của Đông Thổ Bắc Bộ, đánh liền một mạch xuống phương Nam khó gặp đối thủ. Thắng đợi trong trận chiến với thiên tài cao thủ của Đỗ Gia là Đỗ Hạo càng làm cho thanh uy của hắn ta lên tới cực điểm, được gọi là Ma Đế. Đỗ Hạo xuất thân từ Đông Thổ Hoàng tộc, gia tộc cường đại này thần bí đáng sợ, làm cho các môn phái ở Đồng Thổ đều cảm thấy vô cùng bất an trong lòng. Từ trong lịch sử tu luyện có thể thấy, đây là một gia tộc hùng mạnh, có thể làm chao đảo cả Đồng Thổ. cao thủ thiên tài của gia tộc như thế có thể tưởng tượng được sẽ cường đại như thế nào. Đỗ Hạo trước sau đã từng giao chiến với ba tuyệt đỉnh thanh niên cường giả là Thần Nam, Đồng Phương Trường Minh và Mộng Khả Nhi. Mặc dù một hòa hai bại, nhưng sức mạnh của hắn ta là không thể nghi ngờ. Khi có tin đồn thiên tài cường giả tâm khí cao ngạo này tự phế đi công pháp hiện có của mình, chuyển sang tu luyện huyết ma trần kinh đáng sợ, hắn ta được người ta gọi là huyết đế. Thần Nam, một tuyệt đại thanh niên cường giả cùng một thân phận thần bí, không ai biết sư môn thế nào, từ khi xuất đạo đến nay đã gây ra rất nhiều sóng gió, trảm sát rất nhiều ngũ giai cường giả, xưng danh tuyệt thế sát tinh. Gần đây, cùng với Đông Thổ hoàng tộc, Đỗ gia cường đại phát sinh xung đột kịch liệt, dùng uy danh tuyệt thế để giết từng cao thủ của Đỗ gia, trở thành đệ nhất phong vân nhân vật của đại lục. Đối với danh xưng của hắn, giới tu luyện có sự phân chia. Có người kiến nghị nên đem danh xưng mà đế của Đông Phương Trường Minh cho Thần Nam, bởi vì bất luận là bản thân hắn hay huyền công mà hắn thi triển càng mang nặng mà tính hơn. Có người lại kiến nghị nên gọi hắn là huyết đế. Tại Tấn Quốc Đồ Thành, hắn một mình đối phó với quân đội ngàn người, phanh thây hơn trăm người. Trong thập vạn đại sơn của tội ác trì thành, hắn dùng cự nhân diệt hơn trăm cao thủ. Số tu luyện giả mà hắn tiêu diệt nhiều hơn so với tứ đế kia, hợp với danh xưng huyết đế hơn Đỗ Hạo. Có người lại cảm thấy rằng danh xưng của hắn nên là chiến đế. Nhiều người cảm thấy Thần Nam sau khi phát cuồng còn đáng sợ hơn cả Lý Nhược Lan. Hắn ta từng tại Tây Thổ tù luyện giới đại phát cuồng uy. Trong một ngày đã giết chết 8 vị tuyệt thế cao thủ làm chấn động toàn giới tù luyện. Cuối cùng, theo ý kiến của số đông, tôn hắn làm Đồng Thổ nhất đế. Trong con mắt của người Tây Phương, Thần Nam đến từ Đồng Thổ, từng đại phát cuồng uy tại Tây Phương, gọi hắn là nhất đại đế vương của Đông Thổ thanh niên cũng không quá, tức là Đồng Đế. Nhưng theo con mắt của người Đông Phương, bất kể thực lực của Thần Nam có xếp thứ nhất hay không, nhưng những sóng gió mà hắn gây ra tuyệt đối vượt xa 4 người kia, tạm thời tôn hắn là nhất đại đế vương của thanh niên Đông Thổ cũng không có gì quá đáng, tức là nhất đế. Cho nên cuối cùng Thần Nam được gọi là Đồng Thổ nhất đế. Tu luyện giới sóng gió nổi lên, một trường đế chiến có phạm vi ảnh hưởng cực lớn sắp diễn ra. Vị trí thiên hạ đệ nhất thanh niên cao thủ chỉ có được bằng thực lực của mình. Lúc này, điều Thần Nam cần làm nhất là nhanh chóng hồi phục công lực. Nếu như có thể thì trực tiếp quán thông nội ngoại thiên địa trong cơ thể của hắn. Qua được 7-8 ngày yên bình, Từ Kim Thần Long mất tích bấy lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng Thần Nam nhìn thấy bộ dạng của nó thì giật mình. Mấy ngày không gặp, con rồng du côn trông thật thảm hại. Từ kim long giáp vốn lấp lánh, giờ chỉ còn một màu đen giống như là bị sét đánh trúng. Cả mắt rồng cũng là một màu đen giống như là mắt của con gấu trúc. Đau chết mất, tức chết mất. Sao thế? Thần Nam kinh ngạc hỏi. Không ngờ lại bị người ta đánh tới mức này. Rốt cục thì người đã gặp phải nhân vật lợi hại cỡ nào vậy? Lòng đại gia tạ đau chết đi được. Từ kim thần long mau chóng biến nhỏ lại, chỉ còn dài hơn một trượng, sau đó nhanh chóng bay về. Nạp Lan Nhược Thủy vốn nghe thấy ồn ào, vừa bước ra khỏi phòng mà nói. Lạp Nan tiểu thư, mau bồi cho ta một ít cao đi, ta chính là vì nàng mà đi mạo hiểm, biết nàng thích trồng dược thảo, chuẩn bị tặng nàng một vườn dược, kết quả là thành ra như vậy đấy. Mấy ngày trước, Từ Kim Thần Long mang theo Thần Nam đang hồn mê bất tỉnh bay tới vùng xung quanh Linh Sơn, đột nhiên cảm thấy nơi đây vô cùng quen thuộc. Nghĩ kỹ lại, nó chợt nhận ra nơi đây chính là sao huyệt cũ của nó. Nó đã từng sống ở đây một thời gian dài. Lúc đó nó lập tức phóng xuống. Khi bay lượn qua vùng núi này, nó vô tình phát hiện thấy tiểu cốc của Nạp Lan Nhược Thủy. Phát hiện ra có bóng người, nó liền bay tới. Nó chỉ là một con rồng, việc săn sóc cho Thần Nam làm cho nó cảm thấy đau đầu. Con rồng du côn này định bắt lấy người trong tiểu sơn cốc để chăm sóc cho Thần Nam. Khi Từ Kim Thần Long xông vào sơn cốc, thật sự đã làm cho Nạp Lan Nhược Thủy một phen hoảng hốt. Sau khi nàng ta nhìn thấy Thần Nam trên lưng của nó, không nhịn được kinh ngạc mà hỏi. Thần Nam, con rồng quái quỷ kia, mau thả chàng ta ra. Lúc này con rồng du côn đã biết, người con gái trước mắt có quen biết với Thần Nam. Đối với nó mà nói, thì điều này thực sự quá tốt rồi, khỏi phải tìm phiền phức ép buộc người khác. Lập tức, nó kể sơ qua về mối quan hệ với Thần Nam và sau cùng nó giao Thần Nam cho Nạp Lan Nhược Thủy. Từ Kim Thần Long lưu lại một lúc, phát hiện ra Nạp Lan Nhược Thủy rất hiểu biết về dược lý, cũng biết được nàng ta ẩn cư nơi đây là để nghiên cứu y dược. Sau đó qua lời của nàng, nó biết được Thần Nam nguyên khí đại thương, nếu có linh dược làm thuốc dẫn thì nàng có thể giúp Thần Nam sớm hồi phục. Lúc đó con rồng du côn không nói gì, quẫy đuôi một cái lập tức bay lên. nó nghĩ tới xảo huyệt của nó, nơi đó có thể coi là một bảo khố. Năm xưa cả nhà nó đều ở đây, hơn nữa lão dù cồn nằm đó có trồng một vườn linh chi tiên thảo, hiện đã qua hàng nghìn năm, nếu như tiên thảo vẫn còn ở đó. Nghĩ tới điều đó, con rồng du côn liền chảy nước miếng. Nhưng mà làm nó đau đầu bội phần chính là đó là năm đó khi nó rời khỏi đây đã dùng vô thượng pháp lực lập mê ảo lôi điện đại trận. Hiện tại thần thông của nó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nó không chắc có thể phá trừ được trận pháp này. Nhưng sức mê hoặc của tiên tri linh dược vô cùng lớn, từ kim thần long hạ quyết tâm sẽ xông vào trong xảo huyệt. Ngàn năm trôi qua, do vận động địa chất nên dãy núi này có nhiều thay đổi, nhưng con rồng bị ổi rất nhanh chóng tìm thấy sơn cốc bị phòng bế kia. Năm xưa, trong đồng thổ yêu tộc, con rồng du côn là một nhân vật có tiếng tăm, thực lực cao thâm khó dò. Có thể tưởng tượng trận pháp mà năm đó nó lập ra, người bình thường rất khó phát hiện ra địa điểm bí mật này. Nếu có vô ý tìm tới đây thì cũng rất khó có thể phá vỡ được trận pháp để vào trong sơn cốc. Sau khi từ kim thần long tới bên ngoài của xảo huyệt cũ, trước tiên nó cẩn thận nghiên cứu, phát giác ra trận pháp có thể hút thiên địa tinh khí để vận chuyển chưa hề mất đi hiệu lực. Nó vừa tự tắc vừa thấy đau đầu, mặc dù nó đã khá quen thuộc với trận pháp này, nhưng để phá vỡ thì lại cần tới một công lực rất mạnh để phá được một số trận môn. Nó vừa xông vào trận môn đầu tiên, bị lực lôi điện do trận pháp tập trung đánh cho toàn thân đen ngòm. Nhưng con rồng du côn này căn bản không nghĩ đến việc bỏ cuộc. Hiện tại nó đã trở thành kẻ có phòng ngự mạnh nhất. Còn huyền vũ giáp hộ thể, chỉ cần không phải là đòn chí mạng thì nó đều có thể vượt qua. Cứ như thế, từ kim thần long bắt đầu mạo hiểm phá trận pháp, một mặt gào thét ầm ĩ, một mặt chịu đựng lôi điện công kích. Mất 3 ngày nó mới xông được vào 15 trận môn. Nhưng sau khi xông vào đây, nó có chút sợ hãi, đã bị lực lôi điện trong trận pháp thiêu đốt sắp chín mất rồi. Khi nó đang dò dự, thậm chí muốn thoái lui, thì liền đau khổ nghĩ tới một chuyện. Đại trận này hấp thu tiền địa tinh khí, có thể tự điều chỉnh bảo vệ. Những trận môn bị phá sẽ nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Con rồng du côn tức giận muốn đập đầu xuống đất. Nó một mặt nguyền rủa vì sao mình lại bày ra trận pháp biến thái như vậy, một mặt to mồm mắng cổ thần đã phong ấn nó và nữ tử trong ngọc như ý đã hút lòng nguyền của nó. 7-8 ngày này, đối với tử kim thần long mà nói, thật sự giống như là đẩy thân vào địa ngục, số ngày ít nhất bị lôi điện đánh trên 100 lần. Cũng là do cái mạng của nó còn dài hơn con rán nên mới có thể sống sót, xin được chú thích. Câu nói này có nghĩa là con rán nếu có chặt đầu thì vẫn có thể sống điếp, sau đó nó chỉ bị chết vì đói mà thôi. Cuối cùng, từ kim thần long cũng xông vào phá vỡ trung tâm trận môn của đại trận. Nó phá họng chửi bới, phát ra tất cả những buồn bực trong lòng, chỉ là nó không còn sức mà chửi nữa thôi. Nói gì thì nói, trận pháp này cũng là do nó bố trí ra. Nó mắng thì cũng là mắng bản thân của nó. Nhìn bộ dạng thảm hại của từ kim thần long, thần nam không nhịn được phá lên cười hà hà. Điều này càng làm cho con rồng du côn phiền muộn vô cùng. Sau khi thần nam và nam lan dược thủy được từ kim thần long trở tới trong cốc, hai người đều cảm thấy kinh ngạc. Tiểu cốc này còn đẹp hơn cả tiểu cốc của nam lan dược thủy. Cả tòa sơn động tỏa ra một cỗ linh khí, hoa cỏ nơi đây đều là linh chi tiền thảo đã sinh trưởng rất nhiều năm. Nam lan dược thủy kích động vô cùng, số dược thảo này đối với nàng thật vô cùng quý giá. Nhưng mà con rồng du côn cứ không ngừng than thở, bởi vì linh chi tiên thảo tuy nhiều, nhưng bất kỳ sinh trưởng đều hơn 100 năm, không một cây nào có thể lọt vào móc mắt xanh của nó. Tức chết đi được, thật là sai lầm, một sai lầm khá lớn, trận pháp đáng chết, sao năm xưa ta lại bày ra cái trận pháp đáng chết như thế này chứ, tức chết đi mất. Thông qua sự giải thích của con rồng du côn, thần nam và nạp lan dược thủy mới hiểu được nguyên nhân đau khổ của nó. Đại trận mà năm xưa từ kim thần long bày ra hoàn toàn là tự hấp thụ tinh khí tiền địa để vận chuyển. Hơn nữa lại là một trận pháp vô cùng bá đạo, không cần nghĩ tới môi trường xung quanh. Trận pháp tà dị này cường hành cướp lấy hết tinh khí tiền địa xung quanh. Tiên tri linh thảo sinh trưởng trong đại trận đều là những linh vật hấp thụ tiền địa tinh khí. Niên hạn sinh trưởng càng dài thì càng nhiều tiền địa tinh khí. Kết quả là xảy ra một loại tình huống đặc thù. Đại trận và tiên thảo trong tiểu cốc cùng nhau tranh đoạt hấp thụ tiền địa linh khí. Kết quả có thể tưởng tượng được, những tiền thảo làm sao tranh đoạt được với đại trận. Khi tinh khí tiền địa không thể đáp ứng cho linh thảo đã trên 100 năm, chúng từ từ chết đi. Còn những tiên thảo mà thời gian sinh trưởng chưa lâu, mật độ linh khí cần hấp thu không lớn thì không bị ảnh hưởng nhiều. có thể tiếp tục phát triển, đến khi nào linh khí thiên địa không thể đáp ứng đủ nhu cầu của chúng nữa thì lại từ từ khô kiệt mà chết. Ngày qua ngày, năm qua năm, mặc dù đã qua hàng nghìn năm, nhưng trong tiểu cốc này không hề xuất hiện một gốc linh thảo nào trên 100 năm, chứ đừng nói tới tiên thảo cực phẩm hàng ngàn năm. Lòng đại gia ta thật muốn đập đầu vào tường, Từ Kim Thần Long thực sự hối hận. Được rồi, nếu như không có đại trận bảo vệ thì e rằng những người hái thuốc đã dọn sạch chỗ này rồi. Hơn nữa cứ cho là có dược phẩm tiên thảo thì đã sao chứ. Khu linh sơn này có rất nhiều trần cầm dị thú, một số linh thú nhất định là sẽ tìm tới nơi này, lúc đó tiên thảo đâu còn đợi người tới hái nữa. Cũng có thể lắm, Từ Kim Thần Long có phần nhẹ bớt lòng đi. Nạp Lan Nhược Thủy vô cùng vui mừng, trên mặt của nàng ta đầy nét vẻ tươi cười, không ngừng tìm kiếm trong sơn cốc. Nàng ta không ngờ Từ Kim Thần Long lại tặng cho nàng một món quà lớn như vậy, đối với nàng mà nói thực là một tòa bảo tàng cực lớn. Nhìn thấy dáng vẻ kích động như vậy của Nạp Lan Nhược Thủy, Thần Nam cũng vì nàng mà vui lây, tán tụng Từ Kim Thần Long đã làm được một việc thiện hiếm có. Nhìn thấy Nạp Lan Nhược Thủy đi khuất, Thần Nam nói với Từ Kim Thần Long, ai da, con lươn kia, đây là xào huyệt của ngươi sao? Không lẽ chỉ có hoa cỏ thế này? Lẽ nào ngươi không có chút gia tài sao hả? Tiểu tử, ngươi mở miệng ra, ta liền biết ngươi có chú ý gì. Lòng đại gia ta không phải là một kẻ keo kiệt bùn xỉn. Đi, ta cho ngươi xem bảo tàng bí mật của ta. Từ Kim Thần Long lượn phía trước dẫn đường, xuyên qua giữa vườn thuốc ngát hương, xem qua dòng suối nhỏ xanh như một dải lụa, lại xuyên qua một rừng hoa quả thơm phức. Nó dẫn Thần Nam tới một trước tiểu động. Rồng du côn quất đuổi mạnh một cái, uỳnh một tiếng, viên đá lớn vạn cân bịt trước cửa động bị hất văng đi. Một luồng ánh sáng đập vào mắt của Thần Nam, hắn lập tức trợn mắt cả lên. Tiêu tử hòa mắt chưa? Ha ha, chảy nước miếng chưa? Từ Kim Thần Long sùng sướng đắc ý. Chảy cái đầu người ý. Thần Nam dùng lực gõ thần nó một cái mà nói. Đây là bảo tàng của người hả? Người cũng dùng tục quá đấy. Sao lại toàn là tiền và vàng vậy? Nói thế nào thì ngươi cũng là một con thần long, ta cứ nghĩ còn có chút thần bình bảo khí cơ chứ. Theo truyền thuyết, rồng Tây Phương có sở thích sưu tầm châu báu, ngươi không phải cũng giống như chúng, thích những thứ lấp lánh đấy chứ. Ngươi không phải là ngay cả thủy tinh pha lê, ngươi cũng thu thập lại đấy chứ. Con rồng du côn biểu hiện thái độ xấu hổ hiếm thấy, nhưng mà mặt của nó thay vì hồng lên lại đèn đi, ngượng nghịu mà nói. Ai à, nói thật, ta vẫn chưa tự mình kiểm tra kỹ đống đồ này. Khi ta sống ở Tây Phương, nghe nói mỗi con thần long ở Tây Phương đều có một bảo tàng. Kết quả là ta lén lén đút đút chiếu cố hai nhà, lại dọn sạch một nhà nữa. Túi lớn túi nhỏ đều bị ta mang tới đây. Cho nên, nghiêm túc mà nói, đây không phải là đồ vật tự ta thu thập. Thần Nam thật sự không có gì để nói. Con rồng du côn thật là một đại nhân vật, lấy trộm bảo tàng của hai thần long, sau đó lại còn vét sạch thêm của một con nữa. Ngươi thật là có tài đấy. Thần Nam chỉ có thể thốt lên như thế. Từ Kim Thần Long lúc bấy giờ có chút ngại ngùng mà nói. Tiểu tử, ngươi đừng có cười nhạo ta. Nếu như ngươi biết năm xưa Long Đại Gia ta đã viếng thăm nhà của những con rồng nào thì ngươi không còn cười được nữa đâu. Nói xem nào. Thần Long bảo tàng đầu tiên mà ta viếng thăm thuộc về một con ngũ sắc thần long của Tây Phương. Con rồng này màu sắc trên người luôn luôn lấp lánh, mặc dù hình dạng của nó có chút kỳ quái, nhưng cũng là một trong thập đại cao thủ của long tộc Tây Phương, có uy danh cực lớn ở long tộc. Thần Long bảo tàng thứ hai mà ta ghé thăm là hang ổ của một con hoàng kim thần long ba đầu, có thể đồng thời phóng ra được ba loại long ngữ cấm chú mà pháp, hiệu xưng là bất bại tiền tài của long tộc Tây Phương. Còn con ngân sắc thần long bị ta cướp có thần phận cực lớn, chính là con gái của đệ nhất cao thủ long tộc Tây Phương, thượng cổ thần long Khôn Đức. Xỉu mất thôi, Thần Nam trợn trừng mắt cả lên. Tên cố này thật là to gan lớn mật, toàn động chạm đến những kẻ có thần phận cực lớn, thật là một kẻ chuyên gây tai họa. Thần Nam toát hết cả mồ hôi, trong lòng tự nhủ. May mà lần trước ta không đem người đến phương Tây, nếu để cho các con rồng biến thái kia biết được tin tức thì ta chết đến vạn lần cũng còn chưa đủ. Nghe thấy thế, tới đây Từ Kim Thần Long giống hệt như quả bóng bị xì hơi, chán nản mà nói. Ngày đó, tài cao rồng dũng cảm, hơn nữa tốc độ phi hành của ta là thiên hạ đệ nhất, do đó không cần lo lắng gì. Hiện tại, động vào tên nào trong ba tên đó, ta đều sẽ bị lột da mất. Mong là bọn chúng giờ đã thăng nhập thiên giới, nếu không sớm muộn gì cũng có ngày gặp phải, thật là làm cho rồng ta đau cả đầu. đối với một thời huy hoàng của Từ Kim Thần Long, Thần Nam cảm thấy dở khóc dở cười, có thể tưởng tượng được năm đó lão du côn này phóng túng đến thế nào. Hắn tiến vào trong cổ động, khắp nơi kim quang lóa mắt, gia tài này thật là lớn, hang động thật là sâu, khó có thể tính được hết giá trị của đống tài bảo này, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối sẽ không ít hơn so với quốc khố của quốc gia nào trên đại lục. Từ Kim Thần Long sau khi biến nhỏ lại, bay vào kéo trong đống tiền vàng ra một thanh kiếm bằng vàng mà nói, ở đây có cả vũ khí mà. Thần Nam cầm lấy, dùng ngón tay búng nhẹ, thanh kiếm liền gãy đôi, hắn lắc đầu cười mà nói, chỉ là đồ trang sức thôi. Thực ra, tu vi đạt tới mức này, hắn căn bản không cần những vũ khí. Thần Nam tìm kiếm chủ yếu là muốn thử xem liệu có thể tìm được những món tiền bảo nào giống như xạ nhật tiễn hay không. Dù sao đi nữa, nơi đây cũng là Thần Long bảo tàng. Hoài niệm, năm đó Tiểu Diều tự tại đến mức nào, trời cao đất rộng mặc sức ngào du. Mẹ kiếp, trốn thoát không dễ dàng gì, không ngờ tu vi đại tổn. Từ Kim Thần Long thở dài đầy bất mãn. Nó chỉ cho Thần Nam một đống tài sản trước mặt Thần Nam mà nói. Đống bảo vật này là cướp từ con Long Ngân có thần phận cực lớn đó. Con Long Ngân đó khi ảo hóa thành hình dạng người thật sự vô cùng đẹp đẽ, làm trăng sao trên trời đều ảm nhiên thất sắc. Đáng tiếc dáng người lại hơi xấu, là cái bệnh của bọn rồng phương Tây, cơ thể béo quá, nhìn giống như một con thằn lằn vậy. Nói người khác béo, không chừng người ta lại nói người gầy như cái cồn đấy. Đấy là còn chưa cho rằng người là con rắn bốn chân. Ặc, tại sao người biết như vậy? Thần Nam mỉm cười, sau đó hoài nghi mà hỏi, lẽ nào giữa nhà người và con Ngân Long kia thực sự đã xảy ra chuyện gì? Sao có thể? Từ Kim Thần Long lộ ra vẻ ngại ngùng hiếm thấy. Phụ thân của cô ta là thượng cổ thần Long Khôn Đức. Ở Tây Phương, cho dù là pháp thần hay đấu thần cũng không dám trêu vào. Đó là một kẻ vô cùng bảo thủ, không để cho con gái mình cưới ngoại tộc. Hơn nữa, ta là một con rồng trung tình như vậy, làm sao có thể nảy sinh điều gì với con Ngân Long Tây Phương đó chứ? Ta chỉ thích Tiểu Bạch Long năm xưa mà thôi. Thật là kỳ lạ, người nói chẳng có chút lý nào cả. Thôi bỏ đi, ta không ép nhà người đâu. Thần Nam vận chuyển huyền công, tìm kiếm trong bảo tàng to lớn đó. Vô số tiền vàng, đồ vật đều tự động bay lên, trong động ánh sáng lấp lánh. Bất ngờ, Thần Nam cảm nhận được một tia ba động kỳ dị. Hắn phát động cầm long thủ, xuyên qua tầng kim vật, cực đại, kim sắc thủ trường thu về vô số bình khí. Có trường đao sắc bén, có cả bảo kiếm hàn quang lấp lánh, chỉ cần nhìn qua cũng biết là thần binh lợi khí. Nhưng hắn biết chắc rằng tia ba động kia không phải là do những vũ khí này phát ra. Hắn biết chắc ở đây thực sự có thể có bảo vật mà hắn đang cần. Con rồng du côn bay tới cao giọng mà nói, con bảo không có bảo vật nữa đi, những thần binh lợi khí này so với phương thiên họa kích mà người dùng trước kia không hề thua kém bao nhiêu. Đao kiếm này tuyệt đối là bảo bối của nhân gian. Những vũ khí thần binh này đều là những kiệt tác của các đại sư đúc luyện, nhưng Thần Nam căn bản không cần dùng. Khi hắn bị trúng độc của Mộng Khả Nhi ở Tây Phương rồi rơi xuống núi, phương thiên họa kích bị rơi xuống sông, sau khi hắn hồi phục trí nhớ cũng không đi tìm. Hiện tại, những thần binh lợi khí cùng đẳng cấp với họa kích trước mắt không còn mấy sức hấp dẫn đối với hắn. Thần Nam huy động cầm long thủ, hất những tài bảo đó sang một bên rồi đi sâu vào trong động. Cầm long thủ hóa thành một quang trường kim sắc cực lớn, không ngừng xuyên qua đống tài bảo này. Rầm, rầm, trong sâu thẳm của cổ động, cự đại quang trường hất bay tất cả tài bảo. Cuối cùng chỉ còn lại một vật hình quạt to bằng bàn tay nằm giữa quang trường. Vật này có màu xanh thẫm, giống gỗ mà không phải gỗ, tựa vàng mà chẳng như vàng. Vật bị tàn phá nặng nề, trên bề mặt chẳng chịt các vết nứt, dường như lúc nào cũng có thể vỡ nát. Nó phát ra một cỗ khí tức cổ lão thề lương, chỉ nhìn qua cũng có thể biết đây là vật siêu cổ. Thần Nam đặt nó vào trong lòng bàn tay, cẩn thận quan sát. Hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cách xa như thế mà hắn cũng có thể cảm thấy cái vật hình quạt này rung động. Bây giờ cầm trong tay lại không cảm thấy gì cả. Vật này không phải kim loại cũng chẳng phải gỗ, không biết là chế tạo từ cái gì. Bên trên, bề mặt vốn điêu khắc vô số hoa văn cổ, nhưng không biết sau này đã gặp phải tổn thất gì, xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt, gần như là xóa hết đống hoa văn đó đi, không còn nhìn được cái gì cả. Làm rồng buồn cười chết đi được, tiểu tử ngươi lại thích cái thứ vất đi đó à? Ta phát hiện ra nó trong bảo tàng của Ngân Long, không ngờ con gái của tượng cổ thần Long Khôn Đức lại tiết kiệm đến như vậy, đến một mảnh ván vỡ đó còn giữ lại, sau khi ta thấy liền vất vào trong góc sơn động. Người chắc đây là một mảnh ván vỡ chứ? Thần Nam hỏi. Từ Kim Thần Long cầm lấy, ngắm nghía một hồi rồi nói, hình như không phải. À, không phải, đã trải qua cả nghìn năm, nếu như là ván vỡ, sớm đã mục hết cả rồi. Ai chà chà, thực là cổ quái, cuối cùng là nó là cái gì cơ chứ? Thần Nam nhận lại vật đó, ngắm đi ngắm lại, càng nhìn càng thấy quen thuộc. Hắn hỏi lão Du Côn, người nói con ngân long đó là con gái của tượng cổ thần long Khôn Đức chăng? Đúng mà, làm sao? Thần Nam nói, ta cảm thấy vật này có lịch sử rất lâu đời. Ta nghĩ có phải đó là một bảo vật đặc biệt mà Khôn Đức tặng cho con gái của mình hay không? Ha ha, làm rồng cười vỡ bụng mất. Cái phế vật này mà là bảo vật ư? Lòng đại gia ta hò một phát cũng có thể làm nó vỡ nát. Người xem bề mặt chẳng chỉ thế kia, ít nhất cũng phải trăm vết nứt, lúc nào cũng có thể nát ra. Từ Kim Thần Long lăn lộn cười mà nói. Chắc không, người hò một phát ta thử xem nào. Thần Nam dùng hai ngón tay giữ một góc của vật đó rồi nói. Người có thể dụng thần long trảo của ngươi, tự nhận là không có gì không thể phá được, thử xem. Ngươi làm trò cười đó à? Từ Kim Thần Long mặc dù nói thế nhưng không khách sáo, giờ vuốt ra dùng lực gõ xuống vật đó. Đinh một tiếng, vật đó phát ra một tiếng trong trẻo. Dưới lực trùng kích cường đại của lão rồng Du Côn, chỉ hơi rung động không vỡ nát ra như nó dự định. Ái chà chà, thật là tà môn, ta thử lại một lần nữa xem nào. Từ Kim Thần Long cầm lại vật đó dùng lực mà bóp mạnh. Chỉ là nó liên tục dụng lực bóp 3 lần cũng không bóp nát được vật đó ra. Thật là cổ quái. Từ Kim Thần Long cảm thấy vô cùng mất mặt, bắt đầu tập trung toàn bộ long lực. Từng đạo khí màu tím dồn xuống lòng trảo, nhanh chóng nhắm về phía vật kia. Bên trong cổ động, từ kim quang đại thịnh, chỉ là các vật nhìn nứt chằng chịt đó không hề có một chút thay đổi. Lão rồng Du Côn tối sầm cả mặt mày, ngại ngùng mà nói, vật này thực đã vô cùng cổ quái. Bằng thần long chi lực của ta, không ngờ không thể phá được nó, thật đã vô cùng quỷ quái mà. Thần Nam nói, khi vừa cầm lấy ta cũng đã thử qua, vật này nhìn trông như vất đi, nhưng còn kiên cố hơn thần binh lợi khí gấp nhiều lần, căn bản không thể làm cho nó tổn thất tí nào cả. Thảo nào, con ngân long đó đem vật này cất vào bảo tàng, thực đã không phải đồ tầm thường. À, ta nhớ ra rồi, cái vật này hình như đeo ở trước ngực của con rồng đó. À không, ở bên sườn chứ, nó là vật bất ly thân của con ngân long đó, ta thực là vô tâm lại coi nó như phế vật vất vào trong hang động. Thần Nam nói, căn cứ theo hoa văn cổ ở trên bề mặt của nó, có lẽ là vật từ thời thượng cổ, thậm chí có thể lâu hơn nữa, do đó vừa rồi ta mới nghĩ xem đây có phải là một lễ vật đặc biệt là thượng cổ thần long Khôn Đức tặng cho con gái của lão ta không. Rất có khả năng đấy, Từ Kim Thần Long khẳng định. Lão thần lằn đó rất yêu con gái của mình, có vật gì hay đều sẽ cho nó. Thực lực của Khôn Đức như thế nào, có bảo vật gì đặc biệt không? Người hỏi về điều này thì đã hỏi đúng người rồi đó. Người thường sớm đã đem con thần lằn này thành nhân vật trong thần thoại truyền thuyết rồi. Trừ ta, một tồn tại siêu nhiên ra, thì hắn chắc chắn không có ai biết được những bí mật của lão ấy. Từ Kim Thần Long giới thiệu, lão rồng đó đang nhẹ sớm đã phi thẳng thiên giới, nhưng không biết vì lý do gì mà ở lại không đi. Ở Tây Phương không có thế lực nào dám động vào lão ấy. Nghe đồn, năm đó đã từng có một đấu thần đại chiến với lão ấy. Lão rồng đó đem đấu thần nghiền thành thịt băm. À, nghe đồn lão ấy còn có một bảo vật, là một thuẫn bài mà đến thiên giới chủ thần cũng không thể nào phá vỡ được. Trong lúc đại chiến với đấu thần, sở dĩ lão thắng dễ dàng thế, chính bởi vì tác dụng to lớn của cổ thuẫn thần bí kia thôi. Thuẫn bài ư? Trong đầu Thần Nam lóe lên một ý tưởng, hắn cẩn thận nghiên cứu kỹ vật đó, hắn thất thanh kêu lên, đây chính định là cổ thuẫn đó của Khôn Đức. Ắc, người điên rồi à, cái vật này đâu có chỗ nào giống thuẫn bài đâu. Thần Nam khẳng định, đây chắc chắn là một mảnh vỡ của cái cổ thuẫn đó. Cái thuẫn bài của Khôn Đức tự xưng đến chủ thần cũng không thể phá vỡ, chỉ là một mảnh vỡ ư? Có quá đáng quá không? Một mảnh vỡ của cổ thuẫn mà có thể chặn được đòn tấn công của thần chủ ư? Từ Kim Thần Long trên mặt tràn đầy sự thiếu tin tưởng. Thần Nam không để ý đến nó, hắn bắt đầu điên cuồng vận chuyển huyền công, vô tận ma khí từ cơ thể của hắn phát ra, một bóng đen từ từ ngưng tụ thành hình sau lưng của hắn. Trong tay hắc ảnh là tử vong ma đao được thật chất hóa, người ngoài xung quanh bóng đen còn 7-8 thành bình khí trồi nổi, loại trừ một cái thất bại. Còn lại tất cả đều mơ hồ, không nhìn rõ được. Thần Nam vẫy tay trái, cái thuẫn bài gần như thật chất hóa đó bay đến trước mặt của hắn. Trên mặt của hắc sắc thuẫn bài khắc đầy những hoa văn cổ. Trời ơi, Từ Kim Thần Long kinh ngạc hồ lớn. Hoa văn trên thuẫn bài đó giống y như hoa văn trên cái vật này. Thần Nam đem vật màu xanh thẫm đó đặt cạnh thuật bài kích động mà nói, trừ màu sắc khác nhau ra, vật này hoàn toàn đồng dạng với cái thuận bài này. Từ Kim Thần Long há hốc mồm mà nói, đây thực sự là một mảnh vỡ của cổ thuẫn sao? Lẽ nào đây chính là thần bí cổ thuẫn của Khôn Đức, được xưng tụng đến chủ thần cũng không thể phá vỡ? Trời ơi, thật đã không thể tin nổi. Thần Nam vô cùng chấn kinh, một mảnh vỡ của cổ thuẫn. Thế giới này không ngờ lại có một thuận bài giống như hắc sắc ma thuẫn của hắn. Hắn có một cảm giác rất mạnh mẽ. Khi những mảnh vỡ của chiếc cổ thuẫn màu xanh đậm này ghép lại với nhau thì hắc sắc ma thuẫn của hắn cũng sẽ hiện hình. Lúc này, trong lòng Thần Nam dâng lên những trận sóng dữ dội, không ngờ ma thuẫn lại tìm được vật đối ứng trong thế giới thực. Không lẽ nào những thanh ma bình ở xung quanh hắn đều có nguyên hình ở trên thế giới hiện thực? Làm rồng xấu hổ quá, không ngờ lòng đại gia lại đem một kiện bảo vật thành một phế vật, chút nữa là vất đi rồi. Thật là làm cho rồng ta xấu hổ quá đi. Thần Nam thu khí tức của hắn lại, bóng đèn cùng ma binh liền biến mất. Mặt hắn vô cùng nghiêm trọng, quan sát mảnh vỡ đầy vết nứt của cổ thuẫn. Đến ngay cả chủ thần cũng không thể phá vỡ mảnh vỡ này. Vậy những vết nứt chẳng chịt trên mặt này là do ai để lại? Còn cái cổ thuẫn hoàn hảo ban đầu làm sao lại vỡ vụn ra được? Cần phải có đại thần thông gì để có thể phá vỡ được nó? Thần không phải là tồn tại cường đại nhất trên thế giới này sao? Lẽ nào còn có thứ còn siêu việt hơn cả thần nữa hay sao? Thần bí cổ thuẫn đưa Thần Nam vào một lĩnh vực không thể tưởng tượng được. Hắn suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến rất nhiều việc. Cuối cùng, do những kiện mà bình đó, hắn liền tưởng đến lúc vận chuyển huyền công, một bóng đen xuất hiện phía sau lưng của hắn. Lẽ nào trong thế giới hiện thực cũng thực sự có một người như thế sao? Lẽ nào người đó cũng giống như thần bí cổ thuẫn lưu lại một phần thân thể trên thế gian? Hắn có thể tìm được ý nghĩa thực sự của việc những thanh binh khí đó tụ tập xung quanh bóng đen đó không? Mơ hồ, tất cả đều là mơ hồ. Từ khi hắn hồi sinh từ viễn cổ thần mộ đến nay, trải qua mỗi việc đều có bị một màn sương dày bao phủ. Dường như có một bàn tay vô hình đang dẫn dắt hắn đi theo một hướng đã được định sẵn. Hắn không biết cuối cùng xuất hiện trước mắt hắn là cái gì, không biết khi chân tướng hiện ra hắn có chịu đựng nổi hay không. Từ xưa đến nay, từ Đông Phương đến Tây Phương, trên đến tiền giới thần giới, dưới lại U Minh địa phủ, tất cả đều đang chơi hắn. Hắn vô cùng tức giận, hắn có một cảm giác có người đang thao túng tất cả. Hắn đang sống trong một bàn cờ hoàn mỹ do người ta sắp xếp. Điều duy nhất hắn có thể làm được là trở nên mạnh hơn, tiếp tục mạnh hơn nữa. Đến một ngày đủ mạnh để phá vỡ bàn cờ kia mà thoát ra. Nạp Đàn Dược Thủy vô cùng thích lòng cốc của Từ Kim Thần Long. Dưới sự giúp đỡ của Từ Kim Thần Long và Thần Nam, nàng ta nhanh chóng chuyển nhà đến ở nơi này. Khoảng trời đất này với nàng mà nói thực là một thiên đường, một thánh địa ẩn chứa vô tận bảo tàng. Mảnh vỡ của thần bí cổ thuận đó đã giáng một đòn tâm lý vào tâm lý Thần Nam. Hắn bắt đầu tập trung hết sức nghiên cứu nội thiên địa của mình, hy vọng sớm khôi phục toàn bộ nguyên khí. Bây giờ hắn cần một nguồn sức mạnh vô cùng lớn để cải biến vận mệnh của chính hắn. Đây là một thiên đường để tu luyện. Sau khi phá trừ mê ảo lôi điện đại trận, tiên khí tràn đầy, linh khí của linh thảo tiên tri lan tỏa khắp trong cốc. Ở một nơi như thế này, đến một người không có chút tu vi nào cũng tâm thần tư thái, thân thể khỏe mạnh, chứ đừng nói gì đến những người luyện võ như Thần Nam. Thần Nam khoanh chân ngồi trên đất, xung quanh hắn là một khoảng long thảo xuất phát từng trận linh khí, thông qua ra ngấm vào cơ thể hắn. Nhưng đây không phải do hắn hấp thu, mà là do nội thiên địa của hắn đang vận chuyển, hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài. Thần Nam lúc này giống như một kẻ ngoài cuộc, đem thần thức ẩn vào trong tiểu thế giới, tìm kiếm cửa ngõ giao nhau giữa nội lực và ngoại lực. Đây là một quá trình vô cùng buồn tẻ. Bên ngoài trải qua một chút, bên trong nội thiên địa thời gian dài như một ngày. Thần Nam cảm giác hắn ở trong tiểu thế giới trở thành một hóa thạch không thể di động được. Cứ như thế, thời gian từ từ trôi qua, Thần Nam đã ngồi bất động trong cốc 3 ngày liên tục. Lại một buổi sáng ánh mặt trời tỏ soi, trong lòng cốc linh khí lưu động, muôn chim ca hát, một cảnh tượng yên bình đến mê người. Nạp Lan Nhược Thủy mở cửa phòng trúc, phát hiện Thần Nam tư thế không đổi, vẫn ngồi tại đó. Nàng ta có chút lo lắng, nhưng nàng cũng là một tu luyện giả, hiểu rằng trong tình huống đó, nàng ta không nên quấy nhiễu hắn, chỉ có thể từ từ chờ đợi hắn thủ công. Con trọng du côn say lướt khớt bay về, nhìn thấy Thần Nam còn chưa tỉnh liền phi vào trong bảo động của nó ngủ một giấc. Mấy ngày nay, tên khốn đó cũng không nhớ mình đã luộc sạch bao nhiêu quán triệu ở bên ngoài rồi. mặt trời từ từ lên cao, Nạp Lan Nhược Thủy lặng lẽ ngồi trên một chiếc ghế trúc ở trước nhà, quan sát Thần Nam. Lần này gặp lại đã một năm trôi qua, chẳng không thay đổi nhiều, nhưng khí chất thì có sự biến hóa rất lớn, có thêm nhiều sát khí lẳng lệ mà bớt đi nhiều nét thuần phác ngày xưa. Nàng nhớ lại những việc trong quá khứ, nàng nghĩ đến Thất Thần, nhớ lại hình dáng của Thần Nam đào trong tay chỉ hướng Sở Hoàng cứu nàng thoát khỏi hôn lễ, nàng cảm thấy tim mình bỗng đập mạnh lên. Chỉ là một năm thời gian xảy ra quá nhiều chuyện, trong lòng của nàng cũng có lúc xao động, nhưng cho hầu hết thời gian nàng đều tập trung nghiên cứu dược lý, nàng cảm thấy cuộc sống một mình như thế cũng có thể coi là một loại hạnh phúc. Nhưng nàng không ngờ nàng lại gặp lại Thần Nam. Trước mặt của hắn, nàng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút mơ hồ, có chút bàng hoàng, bởi vì nàng biết Thần Nam sẽ nhanh chóng rời đi. Hắn có rất nhiều việc phải làm, hai người bọn họ giống như hai người thuộc về hai thế giới khác nhau. Vào lúc giữa trưa, linh khí dày đặc trong cốc đột nhiên điên cuồng chuyển động, từ bốn phương tám hướng tụ tập về phía Thần Nam. Linh khí dày đặc hình thành một cơn lốc nhỏ, không ngừng chuyển động chung quanh Thần Nam, xuyên qua da, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể của hắn. Nạp Lan Nhược Thủy có chút sợ hãi, nhưng nàng không kêu lên, nàng tin tưởng Thần Nam chắc sẽ bình yên vô dạng. Không biết từ bao giờ, nàng dần dần tin tưởng Thần Nam làm gì thì đều sẽ thành công. Lúc này, thần thức của Thần Nam vẫn đang trầm ngâm trong tiểu thế giới của hắn. Nhưng lúc này, mảnh đội thiên địa đang phát sinh những biến hóa kinh người. Linh khí vô tận không ngừng bị hút vào, làm cả phiến không gian hỗn độn không ngừng nổ tung, toàn bộ phiến không gian từ từ mở rộng ra. Cát vàng vô tận từ từ biến thành đất đai, mặc dù vẫn còn vô cùng hỗn độn, chưa có trời xanh, nhưng đại địa của tiểu thiên địa đã được hình thành. Cuối cùng, một khoảng không gian khoảng 10 trượng từ từ ổn định lại, đại địa cũng đã cố định chắc chắn. Đối với một người tu luyện nội thiên địa mà nói, đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Khai thiên tích địa đã tiến hành thuận lợi được một nửa, căn cơ đã hình thành, chỉ còn xem tu luyện giả sau này phát triển như thế nào. Thần thức của Thần Nam ảo hóa thành thần ảnh xuất hiện giữa nội thiên địa. Hắn kích động vô cùng, nhìn thấy tiểu thế giới của mình hình thành như thế, giống như nhìn thấy con cái của mình từ từ trưởng thành, niềm vui đó khó có thể diễn tả thành lời. Cuối cùng, hắn cũng phát hiện ra được thông đạo giữa nội thiên địa và bên ngoài, ban đầu vốn hỗn độn gãy vỡ, bây giờ đã hình thành một cái cửa ra. Thần Nam tử dùng thần thức tiếp xúc với cửa thông đạo đó, uinh, oang, một tiếng nổ lớn nhanh chóng lấp kín thông đạo. Hắn ta kinh sợ, tốn rất nhiều khí lực mới có thể ổn định được thông đạo. Thông qua đó, hắn có thể nhìn thấy cảnh vật hoa cỏ ở bên ngoài. Từ phía xa, Nạp Lan Nhược Thủy đại kinh thất sắc. Nàng ta nhìn thấy xung quanh Thần Nam, không gian từ từ nứt vỡ. Một cái động không gian xuất hiện bên cạnh Thần Nam, bao trùm lên người của hắn. À, không! Nạp Lan Nhược Thủy hét đến thất thanh, nhanh chóng lao đến. Lão rồng Du Côn đang ngủ trong động cũng bị đánh thức, nhanh chóng bay ra. Khi một người một rồng tiến đến gần cửa động không gian khổng lồ đó đột nhiên đóng lại, Thần Nam cũng đột nhiên mất tích theo. Nạp Lan Nhược Thủy suýt chút nữa thì ngất đi, từ Kim Thần Long không ngừng bay lượn khắp trong cốc an ủi nói. Nạp Lan tiểu thư không nên vội, ta cảm thấy khoảng không gian đó có chút cổ quái. Thần Nam không có vấn đề gì đâu, hắn đã thành công tiến vào nội thiên địa của hắn, một lúc nữa hắn sẽ khai phá cửa không gian để mà thoát ra. Lúc này, Thần Nam đã tiến vào nội thiên địa của chính mình, thần thức của hắn cũng đã trở về với cơ thể. Trong không gian 10 trượng của mình, Thần Nam hai tay dang rộng hướng về phía vô tận hỗn độn trên đầu hét lớn, ta nhất định sẽ làm cho phiến thiên địa này rộng lớn vô biên. Câu chuyện tiếp tục sẽ được diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở các tập tiếp theo.